Chương 3 Trai cái bì. Những người đàn ông trêu hoa ghẹo liễu bị gọi là kẻ phong lưu, những người phụ nữ liếc mắt đồng đưa thì coi là dâm đảng. Một bên là tài tử phong lưu đa tình, còn một bên là người đẹp thích bay cùng cảm giác lạ. Rất nhiều đàn ông từng nghĩ đến việc làm trai bao, cũng giống như bao cô gái lóe lên ở trong đầu ý niệm gọi là gái gọi. Thế nhưng trai bao còn ê chề hơn cả gái gọi, vì họ không những phải phục vụ những người đàn bà, mà có khi có cả đàn ông. Ba người tổ chuyên án tiến vào vũ trường. Nhân viên tại đó đã đứng sẵn hai hàng, cúi chào đón tiếp. Xin kính chào quý khách. Những nhân viên đón tiếp tại vũ trường được gọi với cái tên người lai dắt, có nhiệm vụ chỉ dẫn khách hàng đi đến nơi họ cần đến. Theo phía sau sẽ có các công chúa và thiếu gia. Đó là cách gọi riêng với những người nhân viên phục vụ tại nơi này. Từ phía sàn chính của vũ trường vọng lại tiếng nhạc nghe chát chúa. Nhưng nhờ có hệ thống cách âm rất tốt nên bên ngoài gần như không hề nghe thấy động tĩnh gì. Ánh đèn sàn nhảy cứ nhấp nháy không ngừng, khách nhảy cũng điên cuồng cuốn theo điệu nhạc. Một DJ không ngừng xoay những chiếc đĩa theo tiết tấu cứ nhanh dần. Trên bục chữ T cao hẳn ở giữa sàn, mấy cô gái đang ăn mặc hở hang, đang say đắm trong vũ điệu bốc lửa với những tư thế rất là khiêu gợi. Gần đó, một người đẹp đang múa cột và cố gắng thể hiện hết những cảm xúc và sự quyến rũ của mình. Tại quầy rượu, họ vẫn miệt mài lắc những cốc đồ uống một cách điệu nghệ, thu hút cái ánh nhìn của không ít những người xung quanh. Ba người tổ chuyên án bước vào phòng đặt cách riêng. Tô My lại ngồi xuống ghế, Hòa Long Bao Triển đứng ở hai bên, khoanh tay trước ngực. Căn phòng được trang hoàng rất lộng lẫy. Một bức tường được phủ nguyên bằng một chiếc tivi tinh thể lỏng, vô cùng choáng ngợp. Một người lai dắt giới thiệu với ba vị khách về mức phí tiêu dùng cơ bản đối với một cái căn phòng như thế này. Một công chúa tiến lại bật màn hình, rồi lễ phép bưng khăn ướt ấm lại cho các khách quý. Một nữ quản lý nhìn một lượt, đoán ra Tommy mới là khách chính. Cô ta cúi mình hỏi hàng xem khách có nhu cầu gì không. Tommy không thèm trả lời, đưa tay rút một điếu thuốc lá của phụ nữ. Một thiếu gia vội quỳ xuống dâng cái bật lửa châm thuốc hút. Hòa Long nói với quản lý: gọi hết trai bào lại đây để cho tiểu thư nhà ta chọn lựa. Bào Triển hắn giọng nhắc nhở Quả Long không nên tỏ ra thô lỗ quá. Tommy nghiêng đầu nhả ra một làn khói trắng rồi từ từ đáp: cứ gọi mấy trai phục vụ ra đây hát múa cho ta xem. Quản lý hỏi thêm xem ba vị khách có muốn uống gì, rồi dùng bộ đàm gọi một đội trai đã đứng đợi sẵn ở phía bên ngoài bước vào. Một quản lý khác dẫn đội trai bước vào trong phòng, đứng thành một hàng dọc ở trước mặt khách. Mỗi người trong đội đều có một vẻ đẹp trai riêng, ai nấy trông đều anh tuấn sáng sủa. Có người thì mang một chút nho nhã của những anh chú trung tuần, có những người thì mặt mũi non tơ như trai mới lớn. Có người thì hơi ẻo lả nhưng vẫn đẹp rạng rỡ. Thấy Tô Mì, mọi cặp mắt đều rực sáng. Những trai bào này thường ngày chỉ hay tiếp đón những quý bà quá khổ, mặt bụng, da nhăn, hoặc là những tên đồng tính biến thái, gần như chẳng bao giờ thấy khách làng chơi nào lại đẹp lộng lẫy như thế này. Tô Mì lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Quản lý lại chiều theo ý của khách, lại gọi thêm một nhóm khác bước vào. Tô Mì vẫn không hài lòng. Tên quản lý đành gọi hết thảy một đám trai đang đứng bên ngoài vào một lượt, xếp thành mấy hàng chật kín trong căn phòng để Tô Mì thoải mái mà chọn lựa. Bào Triển đưa tay che miệng nói thầm gì đó vào tai của Tô Mì. Tô Mì gật đầu cao giọng. Ta chỉ thích đàn ông có hình xăm ở sau lưng mà thôi. Hỏa Long được thể quát tháo. Nào, tên nào có hình xăm ở sau lưng thì ở lại, còn nếu không có thì biến hết đi. Tên quản lý và đội trai cứ nhìn nhau thắc mắc, không hiểu vì sao Tô Mì lại thích người lại xăm mình. Nhưng mỗi khách đều có sở thích riêng, họ chỉ biết tôn trọng và nghe lời mà thôi. Những người bị loại cứ lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chỉ còn lại 6 anh chàng đạt tiêu chuẩn còn phải ở lại phục vụ. Hai người quản lý cúi chào nói vài câu khách sáo rồi để lại không gian riêng biệt cho khách. Trong phòng đặt riêng như thế này, các công chúa và thiếu gia đều phải phục vụ khách hàng bằng nghi thức phải quỳ gối, bất kể là rót trà hay dâng rượu, châm thuốc hút. Họ còn phải giữ cho căn phòng luôn được gọn gàng sạch sẽ, cứ luôn thay gạt tàn thuốc. Những phòng VIP còn có quy định rất là nghiêm ngặt, ví dụ như trong gạt tàn không được để quá 2 chiếc đầu lọc thuốc lá. Khi châm thuốc cho khách, không được bật lửa quá 2 lần. Không được quay lưng về phía khách và không được che khuất tầm nhìn của khách. Và nhiều thứ không được nữa. Bào Triển ra lệnh cho các công chúa và thiếu gia. Ở đây tạm thời không cần các ngươi nữa đâu. Cứ đi ra ngoài đi. Một thiếu gia có phần lúng túng trả lời. Dạ thưa khách quan, có phải chúng tôi phục vụ không được chu đáo hay không?
Không phải,
Bào Triển lạnh lùng đáp. Hỏa Long có phần bực dọc quát tháo.
Ta đã bảo bọn bay đi ra thì cứ đi ra ngoài.
Nói lắm thế để làm gì?
Mau ra đứng ở ngoài cửa đi. Ở đây không cần bọn bay nữa đâu.
Tô Mì ra hiệu cho Bào Triển, bò cho họ một ít tiền rồi bảo đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại 3 người của tổ chuyên án và 6 tên trai bào có hình xăm trên lưng. Cả 6 kẻ ở lại đều là những tên lão làng ở chốn này. Họ cứ lả lướt dùng những lời ngon tiếng ngọt để khen Tô Mì xinh đẹp. Nhưng có vẻ hôm nay họ đang khen thật lòng. Bào Triển phát hiện ra trong số bọn họ có người có để móng tay dài, nhưng chính ngón giữa và ngón áp út thì lại cắt rất là sạch sẽ. Xem ra đây chính là đặc điểm để nhận dạng của những người làm nghề này. Một tên đề nghị mọi người chơi ném xúc xắc để uống rượu. Sau 3 tuần uống, không khí bắt đầu lại nóng lên. Tô Mì cứ thua liền mấy ván và mặt đã bắt đầu ửng đỏ, tỏ ý không muốn uống nữa. Đám trai bào lên tiếng mắng yêu. Người đẹp ơi, nàng chơi xấu đấy nhé. Một tên khác nói chen vô. Tô cô nương, nàng là vị khách đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Hôm nay đúng là ngày may mắn, cho phép tôi chúc nữ thần thêm một chén rượu nữa nhé. Tô Mì cũng tỏ ra bỡn cợt. Đồ quỷ sứ, người văn hóa như cậu, làm tôi chết vì sai mất mà thôi. Nói đoạn, Tô Mì giơ cao ly rượu rồi uống một ngụm cạn cả ly. Cả phòng rộn tiếng hoan hô. Một tên đề nghị Tô Mì phải hát. Tô Mì chọn 2 bài tiếng Anh. Khi cô vừa cất tiếng hát thì cả đám trai bào liền hô hào tán thưởng. Tiếng hát của Tô Mì thật hay, khiến cho người nghe có một cảm giác đê mê.
Họa Long và Bao Triển cũng vỗ tay theo. Sau một hồi, Tô Mi đổi sang ca khúc có tiết tấu nhanh, vừa hát vừa búng pháo tay theo nhịp. Sáu tên trai bao bắt đầu vây xung quanh Tô Mi, nhảy múa điên cuồng. Tô Mi đưa mình theo vũ điệu samba, váy trắng và mái tóc mượt mà cứ vung lên theo điệu nhảy, với dáng vẻ yêu kiều có thể làm rung động bất cứ trái tim người đàn ông nào trông thấy. Tô Mi gào vào trong micro: "Hỡi những con dã thú của ta, còn không mau cởi áo ra." Trên người sáu tên đều có hình xăm, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hình con rồng nào. Điều đó khiến Họa Long và Bao Triển lại thất vọng. Họ đến vũ trường để điều tra tìm kiếm có hình xăm cùng bộ với nạn nhân hay không, nhưng giờ đã thành công cốc. Tô Mi có phần thấm mệt, cô ngồi xuống nghỉ một lát. Một tên lên hát mua vui, không khí trong phòng đã sắp đến cao trào. Một tên trai trong dáng người nho nhã ngồi gần bên Tô Mi tỉ tê, rủ nàng chơi ném xúc xắc. Nói thật, Tô Mi đã hơi lần lần, đưa mắt dò ý kiến Họa Long và Bao Triển xem có nên hạ cờ đi về phủ hay không. Bao Triển nghe thấy họ định chơi trò xúc xắc nói thật thì đã nảy ra một kế. Anh gọi tất cả đám trai đang mãi miết hát hò, đề nghị tất cả mọi người cùng chơi cái trò này. Đây là trò chơi phổ biến nhất tại các vũ trường. Cách chơi cũng rất đơn giản. Mọi người cùng tung xúc xắc. Người thắng được phép hỏi người thua một câu. Bất kể điều đó bí mật đến đâu, cũng phải trả lời một cách thành thật. Họa Long và Tô Mi hiểu ý của Bao Triển và cũng nhiệt tình để tham gia. Mọi người ngồi quanh bàn trà và bắt đầu ném xúc xắc. Sau mấy vòng, ba người của tổ chuyên án có ván thắng ván thua. Đại để có những câu hỏi như sau. Một trai bao hỏi Tô Mi: "Này nữ thần, vòng một của nàng là bao nhiêu?" Tô Mi không ngại ngần trả lời ngay: "Là cúp C." Bao Triển hỏi một trai bao: "Vũ trường này có sợ bị tri quét hay không?" Tên được hỏi trả lời: "Ồ, chè của ông chủ ở đây không phải là hạng vừa đâu." "Truy quét ư? Cảnh sát ôm súng đến, ông chủ chỉ gọi một tiếng là ra cả đại bác ấy chứ." Họa Long hỏi tên nho nhã biết tiếng Anh: "Này cậu kia, cậu có từng tiếp vị khách biến thái nhất là như thế nào?" Tên đó trả lời: "Có một lão thương nhân người Hồng Kông, đã bạc trắng từ tóc đến râu rồi mà còn thích được chiều chuộng như con nít, nghĩ đến là mắc ối." Một tên lại quay ra hỏi Bao Triển: "Anh cũng muốn chuyển sang cái nghề này hay sao?" Bao Triển thành thật trả lời: "Cũng từng nghĩ đến, nhưng giờ thì tôi cạch đến già rồi." Tô Mi mãi mới thắng được một ván, cô hỏi một tên cơ bắp: "Trong hai trợ lý này của tôi, anh thích lên giường với ai hơn?" Tên cờ bắp chỉ vào Họa Long bảo: "Tôi thích anh ta." Bao Triển hỏi: "Trong hàng trai tiếp khách ở đây nghe nói có mấy người ở trên lưng xăm con rồng có phải không?" Một tên trả lời: "Trong khu VIP của vũ trường này có năm đệ nhất tài chơi, trên lưng họ có xăm năm phần của con rồng. Người có hình đầu rồng chính là anh cả." Bao Triển, Họa Long lại liếc mắt nhìn nhau. Bao Triển giả vờ chán, muốn phá đám trò chơi. Tô Mi đã hiểu ý, cũng cố tình làm mặt tức giận, ném vỡ chai rượu xuống đất, rồi vơ cái đống xúc xắc quăng vào trong tường quát: "Gọi ngay quản lý vào đây, không giải quyết vụ này cho ta thì ta đập nát cái quán này đấy." Sáu tên trai bao không rõ vì sao Tô Mi lại nổi cơn tam bành như thế, chỉ biết ngoan ngoãn bảo công chúa đang đứng bên ngoài đi gọi quản lý. Một người phụ nữ trung tuổi, mặc đồng phục đeo biển tên, cười niềm nở bước đến. Bà ta để mái tóc xoăn như sóng gợn, dù đã qua nửa đời người nhưng nhìn vẫn còn rất là đưa tình lả lướt. Trên người cứ toát ra cái vẻ hấp dẫn của một người đàn bà chín chắn và nhiều kinh nghiệm. Bà ta cúi mình, hai tay đưa danh thiếp cho ba vị khách quan. Hỏa Long cũng đưa tay ra nhận lấy, và trên danh thiếp viết chữ Phạm Ly Sa, quản lý trưởng bộ phận phục vụ nam. Hỏa Long nói: "Này quản lý Phạm, tiểu thư Tô Mi nhà chúng tôi không hài lòng về chất lượng phục vụ đấy." Phạm Ly Sa cười lẳng lơ trả lời: "Xin hỏi còn chỗ nào chưa hài lòng ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu." Hỏa Long nói: "Tại sao không đưa chúng tôi đến khu VIP nhỉ?" Phạm Ly Sa trả lời: "Khu VIP mà các vị nói phải có thẻ thành viên thì mới vào được, và phải có sự hẹn trước." Tô Mì lớn tiếng: "Dám khinh bọn ta nên mới đưa toàn là những cái quần non choẹt đến nơi đây. Ta chỉ muốn năm đệ nhất tay ăn chơi kia." Bào Triển liền hỏa theo: "Tiểu thư nhà chúng ta không có thiếu tiền đâu." Hỏa Long bật nắp chiếc cặp số đưa ra trước mặt. Phạm Ly Sa nhìn thấy tiền thì cô gật đầu li lệ. Sau khi tính toán xong các khoản tại phòng riêng, Phạm Ly Sa liền đưa ba người đi đến phòng VIP ở trên tầng thượng. Thông thường những điểm kinh doanh trá hình đều có một cái cánh cửa bí mật, nhưng vũ trường này hoàn toàn không có chút gì là che giấu. Thang máy cứ đi thẳng lên tầng cao nhất. Sau khi băng qua đoạn hành lang dài như mê cung, cuối cùng thì cũng đến được khu VIP vô cùng xa hoa tráng lệ. Phạm Ly Sa giới thiệu với ba vị khách quý, giá thấp nhất trong phòng riêng ở trong khu VIP là 6.800 nhân dân tệ, cộng thêm 15% phí dịch vụ. Thông thường thì chỉ có giới thượng lưu giàu có thì mới dám đến nơi này mà thôi. Phòng riêng được trang hoàng bằng tông màu vàng quý phái, các thiết bị không thể xa xỉ hơn được nữa. Dưới nền phủ một lớp thảm dày, trên tường treo những bức tranh trừu tượng đáng giá. Đèn treo thì bằng đá quý, phản chiếu ánh sáng tạo ra những cung màu đủ sắc rất là rực rỡ như là cầu vồng. Mỗi góc cạnh của căn phòng đều toát lên một khí chất vô cùng quý tộc và vương giả. Bốn chàng trai đẹp mê hồn trong bộ đồ tây lịch lãm được gọi đến phòng riêng. Phạm Ly Sa vừa cười vừa giới thiệu: "Đây chính là bốn chàng đệ nhất tay chơi của chúng tôi."
"Anh tên gì?"
Tommy hỏi một người trong số.
"Strick,"
người được hỏi trả lời.
"Không, tên tiếng Hoa."
Tommy hỏi.
"Là dê tay."
Tommy hiểu rằng những người làm nghề này đều có kỹ danh của mình. Dù có gặng hỏi thế nào, họ không bao giờ khai ra tên thật của mình. Phạm Ly Sa giới thiệu từng người một. Bốn đệ nhất tay chơi này đều đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp về mọi mặt để phục vụ nhu cầu của khách làng chơi, đảm bảo không ai mà không hài lòng. Mỗi người trong số họ đều có những thế mạnh riêng. Rồng Cuộn là mẫu đàn ông từng trải và chín chắn, thân hình thì chắc nịch, pha một chút hoang dã, độ tuổi đã chín mùi, có sức chiến đấu. Sói Lăng thuộc hàng cơ bắp, cơ thể thì cường tráng, đặc trưng cho những người yêu thể thao, vận động. Nước da màu ngăm đen, trông lạnh lùng và hấp dẫn. Thỏ Trắng thì lại khác hoàn toàn. Anh ta là một mẫu hot boy, đang được nhiều cô gái ưa chuộng nhất. Mặt thì bún ra sữa, nụ cười thì ngọt ngào, đôi mắt long lanh, trông giống như vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh của tuổi mới lớn.
"Nào, các anh cởi áo ra để tôi ngắm thử xem nào."
Tommy nói.
Phạm Ly Sa gật đầu. Quần áo của các đệ nhất tay chơi được thiết kế riêng để phục vụ nghề nghiệp. Vừa đưa tay kéo thì cả bộ đồ trên người họ đã tuột xuống đất. Bốn người đàn ông đi mấy vòng để khoe cái vẻ đẹp cơ thể của mình. Mắt Hỏa Long và Bao Triển lóe sáng khi nhìn thấy trên lưng họ đều có hình xăm, và hơn thế nữa, hình này chính là bốn phần của một con rồng, chỉ còn thiếu cái đuôi rồng nữa là đủ bộ. Bao Triển đưa tay lên xem đồng hồ, Kỳ thật đây là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số được thiết kế riêng cho công việc điều tra. Hình xăm trên người bốn đệ nhất tay chơi đã được ghi lại một cách bí mật. Phạm Lisa chỉ vào phần cơ thể ở phía dưới của các tay chơi và giới thiệu kỹ càng một lượt về kỹ thuật cấy bi và những cảm giác mới lạ mà chúng sẽ mang lại. Mấy chàng cấy bi này, ta bao hết, đi thôi nào. Tommy ra vẻ hào hứng. Phạm Lisa cười nói, thật ra chỉ cần một là đủ rồi ạ, đảm bảo là tiểu thư rất hài lòng. Hỏa Long hỏi, chỗ này chẳng phải có năm để nhấc tay chơi hay sao? Cả ba người trong tổ chuyên án đều hiểu rằng bốn người này chắc chắn sẽ có liên quan đến nạn nhân của vụ án. Năm phần của hình xăm bị thiếu một, nạn nhân rất có thể chính là một trong những người thuộc cái nhóm này. Phạm Lisa trả lời, đúng thế, đúng là có năm người ạ. Cô ta mời một chàng trai trông có vẻ còn nhỏ tuổi lắm. Cậu ta cởi đồ ra và để lộ ra hình đuôi rồng ở trên lưng. Every time you kissed me, my heart was in such pain. Gathering the roses, we sang of the grief. Your very voice is in my heartbeat, sweeter than despair. We were there in everlasting bloom. Underneath.